Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 8 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần số 8 như sau. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm mai phục mưu kế, ngồi đấu kiếm để cầm chân Điền Bá Quang, tạo điều kiện đã thương được y, còn chàng thì bị đao chém 13 chỗ. Đao pháp họ Điền cao hơn hẳn, nhưng thấy chàng hán tử kiên cường, nên y đao hạ lưu tình. Bỗng Lệnh Hồ Xung trao mình, ngã xuống sàn, nhưng ghế vẫn đè lên mông của chàng. Điền Bá Quang thấy vậy, đắc ý, đứng dậy trước nên thua cuộc, y tra đao vào vỏ, rồi sải bước xuống khỏi tửu lâu. Lúc Ni Lâm quay lại săn sóc vết thương cho Lệnh Hồ Xung, thì La Nhân Kiệt và một đệ tử phái Thành Thành bước lên. Họ tấn công Ni Lâm và Lệnh Hồ Xung. Chàng dùng hết sức bình sinh đá La Nhân Kiệt rớt xuống lầu, còn Lệnh Hồ Xung lãnh một kiếm vào giữa ngực. Chàng bèn kêu Ni Lâm đến gần, thều thào nói nhỏ nơi cất giấu bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ. La Nhân Kiệt Hồ Xung chụp thanh kiếm đâm vào bụng dưới của y. La Nhân Kiệt chết ngay tại trận. Ni Lâm kể đến đó, bỗng hai tên đệ tử phái Thành Thành bị người ta điểm huyệt rồi dùng chân đá vào nội sảnh. Dư Thương Hải tức giận chạy khắp trong ngoài tìm không thấy ai. Trong góc sảnh thấy một gã lưng gù xấu xí, y ngờ kẻ này là cao thủ Mộc Cao Phong. Thật ra đó là Lâm Đình Chi. Chàng sợ nói ra danh tánh thì Diêu Quán Chủ sẽ hạ thủ, nên mạo nhận Mộc Cao Phong là trưởng bối của chàng. Thật hy hữu, ngay lúc ấy gã Mộc Cao Phong nhảy vào bảo Lâm Đình Chi dập đầu lại y là gia gia, thì y sẽ không để ai sát hại chàng được. Diêu Thương Hải và Mộc Cao Phong đứng gần nhau, nhưng chưa ai dám xuất chiêu trước.
Giữa lúc Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải đang thủ thế chờ cơ hội xuất chiêu, bỗng nghe tiếng kêu la, hai người từ phía sau vọt ra, nghe đánh phịch một cái, rơi xuống, nằm sấp dưới đất, không nhúc nhích. Hai người này mặc trường bào màu xanh, chỗ mông đít còn in dấu chân đá. Bỗng nghe giọng nói trong trẻo của một cô gái nhỏ tuổi nói:
"Đây là bản lĩnh giữ nhà của phái Thanh Thành, gọi là Thiết Cổ Hướng Hậu, Bình Xa Lạc Nhãn Thức nè."
Dư Thương Hải cả giận, vội quay người lại, không kịp nhìn xem rõ là ai, bèn nhảy giọt về phía cô kêu to hai tiếng má ơi, rồi khóc òa lên. Dư Thương Hải giật mình sợ hãi, lão tưởng cô ta nói ra những lời vũ nhục. Trong lúc tức giận như điên, không kịp suy nghĩ, liền nhận định hai tên đệ tử phái Thanh Thành bị đá nhất định có liên quan đến cô. Lão sử dụng luôn lực đạo rất mạnh, nắm chặt tay cô. Khi nghe cô khóc la lên, mới hiểu ra người này chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương. Lão xử sự với cô nặng tay như vậy, thì trước mặt anh hùng thiên hạ, đã tự mình làm tổn thất thân phận chưởng môn của phái Thanh Thành rồi. Lão vội vàng buông tay.
Làm gãy xương của ta rồi. Má ơi, hài nhi bị gãy tay rồi. Đau quá à.
Chưởng môn phái Thanh Thành đã kinh qua trăm trận, ứng phó với vô vàn phong ba bão táp. Nhưng bây giờ lại vô cùng bối rối trước một tình huống xưa này chưa bao giờ xảy ra. Hàng trăm con mắt đang đăm đăm nhìn vào mặt lão, lộ vẻ trách móc khinh bỉ. Bất giác, mặt lão đỏ lên, chân tay luống cuống. Lão dỗ dành cô bé.
Đừng khóc nữa, không gãy tay đâu, không gãy tay đâu.
Tiểu cô nương vừa khóc vừa nói:
Đã gãy rồi. Chưa. Đau quá.
Mọi người thấy tiểu cô nương này chừng 13-14 tuổi, mặc áo màu lục, da trắng nõn nà như tuyết, gương mặt trái xoan thanh tú, trông rất dễ thương, nên ai cũng có ý thương mến. Có mấy người thô lỗ ngoác miệng chửi:
Trói cái lão mũi trâu lại đi. Đánh chết đạo sĩ lùn béo đó đi.
Dư Thương Hải cuống quýt lên, biết mình phạm lỗi làm cho mọi người tức giận, không dám mở miệng chửi lại. Lão khẽ nói:
Tiểu muội muội đừng có khóc nữa, cho ta xin lỗi đi, cho ta xem cánh tay của tiểu muội có bị thương không nè.
Lão nói xong liền:
Không được, đừng có đụng đến ta. Má ơi, lão đạo sĩ thấp lùn này đánh giải cánh tay của Hài Nhi rồi.
Dư Thương Hải đang lúc không biết phải làm sao, thì trong đám đông, một gã hán tử áo xanh chạy ra. Người đó chính là Phương Nhân Trí, con người cơ trí nhất của phái Thanh Thành. Gã nhìn cô bé rồi nói,
tiểu cô nương thật giỏi đóng kịch, tay của sư phụ ta không động đến tay áo của cô thì làm sao có thể đánh gãy cánh tay của cô được.
Tiểu cô nương la lên,
má má ơi, lại có người nữa, đến đánh Hài Nhi nữa kìa.
Định Vật sư thái đứng bên thấy vậy cả giận, bước đến giơ tay tát vào mặt Phương Nhân Trí một cái bốp rồi quát. Trí giơ cánh tay muốn gạt, nhưng tay phải của Định Vật rất nhanh nắm được tay của gã, rồi tay trái bẻ quạt cổ tay vào cánh tay. Lão Ni chỉ cần dẫn sức thêm một chút nữa thì xương tay của Phương Nhân Trí sẽ bị gãy từng đoạn. Dư Thương Hải phóng ngón tay vào sau lưng Định Vật định điểm huyệt. Định Vật đành phải buông Phương Nhân Trí, xoay tay lại xuất chưởng chống đỡ. Dư Thương Hải không muốn đánh nhau với lão Ni, bèn nói,
tại hạ xin lỗi.
Rồi lão nhảy lùi lại hai bước. Định Vật cầm tay tiểu cô nương ôn hòa nói,
hảo hài tử à, hài tử đau ở đâu, để ta xem người ta trị thương.
Cũng yên tâm, lão Ni vén tay áo của cô bé lên thì thấy trên cánh tay nõn nà như tuyết còn in rõ 4 dấu ngón tay xanh lè. Định Vật cả giận nhìn Phương Nhân Trí quát,
tiểu tử nói láo, sư phụ của người không đụng đến cánh tay của cô bé thì dấu của 4 ngón tay này là do ai nắm vào đây?
Tiểu cô nương nói,
là con rùa đen nắm đó, là con rùa đen.
Cô vừa nói vừa chỉ vào sau lưng Dư Thương Hải. Bỗng nhiên mọi người cười ầm cả lên, có người cười đến nỗi nước trà trong miệng văng tung tóe, có người cười bò lăn bò càng. Trong đại sảnh chỗ nào cũng có tiếng cười rần rần. Tiểu cô nương này chửi mình là con rùa đen, nhưng chẳng qua là hài tử bị đau đớn nên tiện miệng thốt ra, có gì mà đáng cười đâu. Nhưng lão thấy ai cũng nhìn mình mà cười thì luống cuống cả lên, xấu hổ vô cùng. Phương Nhân Trí nhảy ra, chạy đến sau lưng Dư Thương Hải, lấy ra một mảnh giấy từ trên áo của lão rồi do tròn lại. Dư Thương Hải tiếp lấy mở ra xem, thấy mảnh giấy vẽ một con rùa đen to, chắc là do cô bé đã dán sau lưng mình. Dư Thương Hải tức giận nghĩ bụng,
con rùa đen này đã được vẽ từ trước rồi, nhưng người khác quyết không thể dán vào lưng mình được. Nhất định là con bé to mồm này nhận trong bóng tối có người lớn chỉ dẫn cho nó rồi.
Lão đưa mắt nhìn Lưu Chính Phong một cái rồi nghĩ bụng,
con bé này chính là người của Lưu gia, thì ra Lưu Chính Phong ngấm ngầm giở trò ma với ta.
Lưu Chính Phong bị lão liếc nhìn như vậy lập tức hiểu ra ngay, biết lão có ý nghi ngờ mình, lão liền tiến lên một bước nhìn cô bé hỏi,
tiểu muội muội là hài tử của nhà ai, gia gia và má má của tiểu muội muội đâu rồi?
Lão hỏi hai câu này, một là biểu thị lời thanh minh với Dư Thương Hải, hai là chính lão cũng hoài nghi, muốn biết tiểu cô nương này là do người nào dẫn tới. Tiểu cô nương đáp,
sẽ được coi hí kịch đó, sẽ có hai người bay đi nằm im không nhúc nhích, đó là bản lĩnh giữ nhà của phái Thanh Thành, gọi là cái gì, là thiết cổ hướng hậu binh xa lạc nhãn thức, quả nhiên kịch rất là hay á.
Cô nói xong liền vỗ tay, những giọt nước mắt long lanh trên má cô vẫn còn nguyên, chưa kịp lau thì đã cười lên giòn giả. Mọi người thấy vậy đều mừng thầm, biết rằng đó là lời tỉa sói phái Thanh Thành. Trước mắt hai tên đệ tử của phái Thanh Thành vẫn còn nằm bất động, đít chổng lên trời, mới phát hiện ra cả hai đều bị điểm huyệt đạo, cũng giống như Thân Nhân Tuấn và Các Nhân Thông. Nếu lão vận nội lực giải khai huyệt đạo thì nhất thời bị tiêu hao công lực. Không những Mộc Cao Phong đang đứng bên cạnh nhìn gườm gườm như con cọp đang rình mồi, mà sẽ còn có kẻ khác ngấm ngầm tìm cách đối đầu với lão nữa. Lúc này lão không thể giải huyệt đạo cho đệ tử để khỏi hao tổn nội công. Lão nói khẽ với Phương Nhân Trí,
kiên trung đi đi.
Phương Nhân Trí giãy tay cho các đồng môn. Mấy tên đệ tử Thanh Thành chạy đến, la lên.
À, người của phái Thanh Thành thiệt là đông. Một người bình xa lạc nhạn thì có hai người khiêng. Hai người bình xa lạc nhạn thì có bốn người khiêng.
Dư Thương Hải sắc mặt xanh lè, nhìn tiểu cô nương hỏi.
Gia gia của tiểu cô nương hỏi gì? Những câu nói vừa rồi, phải chăng là gia gia dạy cho?
Lão nghĩ, hai câu nói của cô bé này rất là châm chọc. Nếu không phải người lớn dạy cho, thì cô bé nhỏ tuổi như thế này, quyết sẽ không biết nói như vậy. Lão lại nghĩ,
cái gì là thi cổ hương hậu bình xa lạc nhãn thức? Chính là do cái thằng nhóc bị bợm lãnh hồi xung đặt ra. Chắc có lẽ phái Hoa Sơn không nhận của phái Thanh Thành ta. Người điểm huyệt này, võ công rất cao cường. Chẳng lẽ trưởng môn Nhạc Bất Quần đã ngấm ngầm giở trò ma quỷ?
Lão nghĩ đến việc Nhạc Bất Quần ngấm ngầm ám hại mình. Người này không những võ công rất thâm hậu, mà còn liên minh với Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Nếu hôm nay cùng động thủ với lão, nhất định phái Thanh Thành sẽ thất bại ê chề. Nghĩ tới đó, thần sắc lão biến đổi thấy rõ. Trả lời câu hỏi của lão, tiểu cô nương cười nói.
Một lần hai là hai, hai lần hai là bốn, hai lần ba là sáu, hai lần bốn là tám, hai lần năm là mười.
Cô đọc thuộc lòng bản cửu chương.
Hỏi tiểu cô nương đó.
Giọng lão rất nghiêm khắc. Tiểu cô nương há miệng khóc oa, rồi úp mặt vào lòng Định Vật sư thái. Định Vật vỗ nhẹ nhẹ vào lưng an ủi cô bé.
Đừng có sợ, đừng sợ. Hảo hài tử đừng sợ nha.
Nói xong, lão ni quay qua nhìn Dư Thương Hải nói.
Các hạ làm bộ hung tợn như vậy để hù dọa con nít sao?
Dư Thương Hải hứ lên một tiếng nghĩ bụng.
Ngũ Nhạc Kiếm Phái hôm nay có thể đụng độ với phái Thanh Thành ta, cho nên ta phải thận trọng.
Tiểu cô nương từ trong lòng Định Vật thò đầu ra nói.
Lão sư thái, hai lần hai là bốn đó. Hai người phái Thanh Thành là sáu. Ba người thí cổ hướng hậu bình xa lạc nhạn thì được sáu người khiêng. Hai lần bốn là tám.
Cô bé không nói nữa, cười lên khanh khách. Mọi người thấy tiểu cô nương này động một tí là khóc, sau khi khóc lại cười. Bỗng cười bỗng khóc là chuyện thường ngày của những đứa trẻ 7-8 tuổi. Còn tiểu cô nương này xem dốc dáng cũng đã 13-14 tuổi, thân hình rất cao. Huống hồ mỗi câu nói của cô bé đều nhằm xỉa xói Dư Thương Hải. Rõ ràng không phải là những lời ngây thơ của trẻ con. Nhất định trong bóng tối còn có người lớn xui khiến giật dây. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Dư Thương Hải nói to.
Vị bằng hữu nào có điều xích mích với bần đạo, xin cứ hiện thân. Chứ đừng có len lút, giấu đầu lòi đuôi, dạy cho con nít nói ra những lời vô vị như vậy, thì đâu phải là phong độ bậc anh hùng hào hán.
Lão tuy thấp lùng, những lời nói phát ra từ huyệt đan điền, trung khí tràn đầy, thanh âm hùng tráng, lọt vào tai người nghe oang oang. Quần hào nghe lão nói vậy, bỗng nhiên đem lòng kính trọng, chứ không còn lộ vẻ khinh khi như trước nữa. Lão nói xong, đại sảnh yên lặng, không có tiếng người đáp trả. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên tiểu cô nương nói.
Thưa lão sư thái, lão đó hỏi anh hùng hảo hán ở một...
Định Vật là nhân vật tiền bối của phái Hằng Sơn. Tuy đối với phái Thanh Thành có phần bất mãn, nhưng không thể công nhiên phỉ báng cả môn phái, liền trả lời mập mờ.
Phái Thanh Thành à, đời trước có rất nhiều anh hùng hảo hán.
Tiểu cô nương lại hỏi.
Vậy ngày nay thì sao? Họ còn anh hùng hảo hán nào không?
Định Vật trề môi nhìn Dư Thương Hải rồi nói.
Cái đó ngươi hãy hỏi Dư quán chủ đây nè.
Cô gái quay lại hỏi Dư Thương Hải.
Dư quán chủ, cầm kiếm giết một người khi người đó đã bị trọng thương, có phải là anh hùng hảo hán không vậy?
Nghi Lâm nghe cô bé hỏi thì chấn động cả lòng. Bản tính cô hiền hòa, lại kính trọng người trên. Vì dù sao, Dư Thương Hải cũng là bậc tiền bối, nên không tiện hỏi. Bây giờ tiểu cô nương này lại thay cô nói ra những lời ẩn ức trong lòng. Cô không kìm được nỗi đau đớn ngậm ngùi, nước mắt lã chả. Dư Thương Hải trầm giọng hỏi khẽ. Ai đã dạy cho tiểu cô nương câu hỏi này?
Tiểu cô nương đáp.
Có một người tên là La Nhân Kiệt phái Thanh Thành, là đệ tử của đạo trưởng phải không? Hắn thấy người ta bị trọng thương, mà người ta lại là người tốt nữa. Chẳng những đã không cứu người, mà còn ngược lại, còn đâm cho người ta một kiếm nữa. Đạo trưởng nói xem, La Nhân Kiệt có phải là anh hùng hảo hán không vậy? Đây không phải là bản lĩnh hiệp đạo của phái Thanh Thành mà đạo trưởng đã dạy cho hắn sao?
Các câu hỏi này do chính miệng cô bé nói ra, nhưng cô nói một cách lanh lẹ, có ý bức ép dồn người vào thế bí. Dư Thương Hải không còn biết phải trả lời như thế nào, bèn la lớn.
Phụ thân của người là người phái Hoa Sơn có phải không?
Tiểu cô nương quay qua Định Vật hỏi.
Lão sư thái, lão đó hù dọa ăn hiếp tiểu nữ, có phải là bậc trưởng phu quan bên Lỗi Lạc không vậy?
Định Vật thở dài đáp.
Ta không thể trả lời được câu này.
Mọi người càng nghe càng lấy làm kỳ. Những lời nói trước đây của tiểu cô nương có lẽ do người lớn đã dạy cho, nhưng những câu hỏi vừa rồi rõ ràng là cô nắm bắt lời nói của Dư Tương Hải mà dặn lại, có ý châm chích mười phần cay độc. Hiển nhiên là cô đã tùy cơ ứng biến. Họ không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà miệng lưỡi đã sắc bén lợi hại đến như vậy. Nghi Lâm nước mắt ra sau lưng, bèn nhớ lại.
Hình như ta đã gặp tiểu muội muội này ở đâu đây rồi?
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, chợt nhớ ra.
Đúng rồi, ngày hôm qua trên hồ Nhạn Lâu, cô bé này cũng có mặt ở đó mà.
Những hình ảnh ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu Nghi Lâm. Sáng sớm hôm qua, cô bị Điền Bác Quan bức bách lên tửu lâu, thì ở đây đã có 7-8 cái bàn đầy khách ngồi uống rượu. Sau đó có hai người phái Thái Sơn khiêu chiến, rồi Điền Bác Quan đâm chết một người. Các tửu khách sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tửu bảo cũng không dám lên rót rượu. Nhưng ở trong góc tửu lâu, có một cái bàn nhỏ ngồi nhìn ra đường. Một hòa thượng thân người cao to ngồi đó. Lại có hai người ngồi bên cạnh một cái bàn nhỏ khác. Cho đến lúc Lệnh Hồ cũng bị giết, cô ôm thi thể của Lệnh Hồ đại ca xuống lầu. Lão hòa thượng và hai người đó vẫn chưa rời khỏi bàn. Lúc đó lòng cô bàng hoàng kinh sợ vô cùng. Mọi chuyện cứ dồn dập đến, còn lòng dạ nào để lưu tâm đến lão hòa thượng cao to và hai người kia nữa. Bây giờ thấy hình ảnh sau lưng của cô bé cũng giống như hình bóng còn lưu lại trong trí, thì cô mới nhớ rõ lại rằng ngày hôm qua một trong hai người ngồi ở bàn nhỏ chính là tiểu cô nương này. Cô bé ngồi quay lưng về hướng cô, nên cô chỉ nhớ được hình bóng sau lưng của cô bé. Ngày hôm qua, cô bé mặc áo màu vàng nhạt. Bây giờ, cô lại mặc áo màu lục. Nếu như lúc này, cô bé không quay lưng lại, thì Nghi Lâm đã không thể nhớ ra. Nhưng, còn người kia nữa là ai? Cô chỉ nhớ chắc chắn đó là một nam tử. Còn nam tử ấy già hay trẻ, ăn mặc như thế nào, thì cô không nhớ rõ. Cô còn nhớ được lúc lão đại hòa thượng bưng bát rượu lên uống, Điền Bác Quan bị Lệnh Hồ đại ca phỉnh gạt phải chấp nhận thất bại, lão đại hòa thượng đã cười ha hả. Lúc đó tiểu cô nương này cũng cười theo, tiếng cười của cô ta rất giòn giả, bên tai cô như vọng lên tiếng. Đúng là cô ta, chính là cô ta cũng uống rượu. Toàn bộ tâm thần của Nghi Lâm đều chìm ngập trong tình cảnh ngày hôm qua. Trước mặt cô dường như lại xuất hiện nét mặt tươi cười của Lệnh Hồ Xung. Lúc đại ca sắp chết, đã lừa La Nhân Kiệt đến gần, rồi giơ kiếm đâm vào bụng dưới của địch nhân. Cô ôm thi thể của Lệnh Hồ Xung, loạng choạng đi xuống lầu, lòng vô cùng hoang mang. Không biết mình đang ở nơi nào. Cô lững thững ra khỏi thành Hành Dương, rồi loạng choạng đi trên đường. Cô cảm nhận thi thể Lệnh Hồ Xung đang ôm trong tay từ từ lạnh dần. Cô không cảm thấy nặng chút nào, cũng không đau lòng, lại càng không biết phải ôm cái thi thể này. Trong hoa sen nở tươi thắm, ngực cô như bị ai đánh một chùy. Cô không kịp chịu đựng được nữa. Cả cô và thi thể Lệnh Hồ Xung cùng nhào xuống, rồi cô ngất đi. Đến khi cô tỉnh dậy,
thấy mặt trời sáng tỏa. Cô vội choàng tay ôm thi thể Lệnh Hồi Xung thì chẳng thấy đâu cả. Cô sợ hãi vùng dậy, thấy mình vẫn ở bên cạnh đầm sen. Hoa sen vẫn tươi thắm ngọt ngào. Nhưng thi thể của Lệnh Hồi Xung lại biến mất đâu rồi. Cô vô cùng kinh hoàng, chạy một vòng quanh đầm sen. Thi thể đại ca ở đâu? Cô không tìm thấy chút dấu vết gì. Cô cúi xuống, nhìn những vệt máu còn lấm tấm trên áo mình. Rõ ràng biết mình không phải đang nằm mơ. Suýt nữa cô lại ngất đi. Nhưng cô định thần lại, tìm kiếm bốn phía thêm một lần nữa. Cái thi thể như sống lại mà bay đi mất tiêu rồi. Thấy nước trong đầm sen rất cạn, cô liền bước xuống, mò tìm. Cũng chẳng thấy tâm tích gì cả. Cô đành thất thểu đến thành Hành Sơn, hỏi đường đến Lưu Phủ để tìm sư phụ. Lòng có lúc nào cũng canh cánh tự hỏi.
Thi thể Lệnh Hồ đại ca ở đâu? Có người qua đường đã đem đi chôn cất rồi, hay là đã bị giả thú tha đi mất?
Cô nghĩ đến Lệnh Hồ đại ca đã vì cô mà không màng đến tính mạng. Vậy mà ngay cả thi thể của Lệnh Hồ đại ca, cô cũng không chăm sóc chu toàn. Nếu thực sự bị giả thú tha mất, thì chính cô không muốn sống nữa. Nhưng dù có tìm được thi thể của Lệnh Hồi Xung nguyên vẹn, thì cô cũng không muốn sống nữa. Bỗng nhiên, từ tận đáy lòng, cô ẩn hiện một ý niệm, mà ý niệm đó cô không hề dám nghĩ tới. Thế nhưng, cái ý niệm này cứ lướng vướng trong đầu cô suốt cả ngày. Cô cố nén nó xuống, nghĩ bụng.
Tại sao ta lại không định tâm được chứ? Tại sao ta lại nghĩ dớ dẫn thế này? Thật là quá dớ dẫn. Không.
Cô lại không đè nén được ý niệm đó. Nó đang trỗi dậy mãnh liệt trong cô, lúc ôm thi thể của Lệnh Hồ đại ca trong tay. Lòng ta vô cùng bình thản, thậm chí còn cảm thấy vui vui, giống như đang ngồi luyện công. Lòng không nghĩ ngợi gì cả. Dường như ta muốn được ôm thi thể đại ca, để cả đời có được một con người mà người đó không tùy tiện đi lại trên chốn giang hồ, vĩnh viễn không rời xa ta. Dù gì đi nữa cũng phải tìm ra được thi thể của đại ca về. Vậy thì phải làm sao? Sao có thể không đau thương khi thi thể của đại ca đã bị giả thú tha mất? Không, không thể. Đầm sen yên tĩnh để ngơi nghỉ. Sao ta lại ngất đi? Thật là đáng chết. Thôi, ta không nên nghĩ như vậy. Sư phụ không cho phép, Bồ Tát cũng không tha thứ. Đây là ý niệm ma chướng, ta không nên giữ lại trong lòng. Nhưng thi thể của Lệnh Hồ đại ca ở đâu rồi? Đầu cô bấn loạn cả lên. Có khi nhìn thấy Lệnh Hồ đại ca nhếch mép cười, nụ cười hồn nhiên. Có lúc lại thấy đại ca chửi: "Tiểu sư muội siêu xéo." Và vẻ mặt câu có khó chịu. Lòng cô đau nhói như bị dao cắt. Giọng nói của Dư Thương Hải lại vang lên:
"Lão Đức Nạc, tiểu cô nương này có phải là người phái Hoa Sơn các ngươi hay không vậy?"
Lão Đức Nạc đáp:
"Không phải, đệ tử hôm nay mới gặp tiểu muội muội này lần đầu. Cô không phải là người của Tệ phái."
Dư Thương Hải nói:
"Được, ngươi không thừa nhận thì thôi."
Bỗng nhiên, lão vung tay, ánh sáng lóe lên. Một mũi phi tiêu đã bắn về hướng Nghi Lâm, miệng quát lớn:
"Tiểu sư điệt, ngươi xem đây là cái gì?"
Nghi Lâm còn đang ngẩn ngơ, không ngờ Dư Thương Hải lại phóng ám khí vào mình. Lòng cô bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất hạnh phúc.
"Lão muốn giết ta thì tốt quá rồi. Ta giống không muốn sống nữa mà. Lão giết ta càng hay."
Cô không có ý muốn né tránh. Trước mắt cô, ngọn phi tiêu vù vù bay tới. Mấy người hô toáng lên:
"Cẩn thận đó, ám khí!"
Không hiểu sao, Nghi Lâm lại cảm thấy hạnh phúc. Nói không nên lời. Cô thấy sống trên đời đầy rẫy đau khổ, khó mà chịu đựng được sự quạnh quẽ thê lương này. Mũi phi tiêu giết cô chính là điều mà cô mong muốn. Định giật đẩy nhẹ cô bé, phóng người ra chắn trước mặt Nghi Lâm. Đừng tưởng lão ni già lũ khổ mà chậm chạp, Chỉ trong nháy mắt, lão Ni phóng người nhanh đến kỳ lạ. Mũi phi tiêu tuy bay chậm nhưng cũng là một loại ám khí. Định giật nhảy ra sau nhưng lại đến trước, kịp thời đưa tay ra định chụp lấy. Định giật sư tiêu bay đến cách lão Ni hai tấc thì rơi xuống, keng một tiếng đã nằm dưới đất. Định giật chụp hụt, vậy là đã bị thua một chiêu trước mặt mọi người. Bất giác khuôn mặt lão Ni đỏ lên nhưng không phản ứng gì. Ngay sau đó, Dư Thương Hải lại giơ tay lên liện cục giấy do tròn vào mặt cô bé. Cục giấy này là từ mảnh giấy vẽ con rùa đen do lại. Định giật nghĩ bụng,
lão mũi cầu này phóng phi tiêu, thì ra là hắn muốn Dương Đông kích tay đánh lừa ta, chứ không phải cố ý đả thương Nghi Lâm.
Cục giấy nhỏ liện tới thế bay rất nhanh, còn nhanh hơn thế bay của nó đập trúng mặt tiểu cô nương, thì cô không khỏi bị thương. Lúc này Định giật đang đứng bên Nghi Lâm, sự việc xảy ra quá nhanh nên lão Ni không kịp ngăn đỡ, chỉ kêu lên được một chữ:
ngươi.
Bỗng thấy cô bé cúi thấp người xuống đất khóc to gọi:
a à, má má ơi, người ta muốn đánh chết thầy Nhi kìa.
Cô lùi lại rất nhanh, kịp thời né tránh cục giấy. Rõ ràng cô là người có võ công và lại muốn chọc tức họ Dư. Mọi người đều cảm thấy buồn cười. Dư Thương Hải cũng cảm thấy không nên bức bách cô bé nữa. Bụng lão lại đầy mối hoài nghi, không thể lý giải được. Định giật sư thái thấy Dư Thương Hải lộ vẻ bối rối. Lão Ni cười thầm cho rằng hôm nay phái Thanh Thành bị bêu xấu như vậy cũng đủ rồi, không nên gây thêm phiền phức cho lão nữa. Bèn nói với Nghi Lâm:
Nghi Lâm à, cha mẹ của tiểu cô nương này không biết đi đâu rồi, ngươi dẫn cô bé đi tìm, để không có ai chăm nom dễ bị người ta hiếp đáp.
Nghi Lâm đáp lại:
Dạ.
Cô nắm tay cô bé dẫn đi. Cô bé nhìn cô cười rồi cùng ra khỏi sảnh. Dư Thương Hải cười nhạt một tiếng, biết không thể cản được, liền quay qua nhìn Mộc Cao Phong. Nghi Lâm và cô bé đi ra bên ngoài sảnh. Nghi Lâm hỏi:
Tiểu muội nè, quý tính cao danh của muội muội là gì vậy?
Cô bé cười nói:
Tiểu muội họ Lệnh Hồ, tên là Sung.
Trái tim Nghi Lâm như muốn nhảy giọt ra ngoài, sắc mặt trầm xuống. Cô nói:
Ta hỏi thật tiểu muội đó, sao tiểu muội lại nói đùa với ta?
Cô bé cười nói:
Sao lại nói đùa với tỷ tỷ chứ? Lẽ nào chỉ có một mình người bạn của tỷ tỷ mới có tên là Lệnh Hồ Sung? Tiểu muội đặt tên đó không được sao?
Nghi Lâm thở dài, lòng đau xót không kìm được, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nói:
Vì Lệnh Hồ đại ca này là đại ân nhân đã cứu mạng ta, rốt cuộc đã vì ta mà chết. Ta...
Thấy hai người lưng gù vội vàng từ dãy hành lang ngoài đại sảnh đi qua, đó chính là Tái Bắc Minh Đà, Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi. Cô bé cười hi hi rồi nói:
Thiên hạ thiệt là có lắm chuyện kỳ cục ha. Đã có một lão lưng gù xấu đến nỗi ai nhìn cũng phải sợ rồi, bây giờ lại có thêm một gã lưng gù trẻ nữa.
Nghi Lâm nghe cô bé cười nhạo người khác, lòng rất phiền não, bèn nói:
Tiểu muội ạ, muội tự đi tìm gia gia má má có được không? Ta đau đầu quá, trong người rất khó chịu.
Cô bé cười nói:
Đau đầu khó chịu hả? Thật là khéo giả bộ mà. Tiểu muội biết tỷ tỷ nghe tiểu muội mạo xưng tên của Lệnh Hồ Xuân của tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ đi với tiểu muội, tại sao không quan tâm mà đuổi tiểu muội đi vậy? Nếu tiểu muội bị người ta ăn hiếp, sư phụ của tỷ tỷ sẽ quở trách tỷ tỷ cho mà coi.
Nghi Lâm nói:
Tiểu muội bản lĩnh cao hơn ta nhiều, lại còn nhanh trí khéo léo nữa, ngay cả Dư quán chủ là nhân vật nổi danh khắp thiên hạ cũng phải e dè tiểu muội. Muội muội không ăn hiếp người ta thì người ta đã phải cảm ơn trời đất rồi, ai mà dám ăn hiếp tiểu muội nữa.
Cô bé cười khanh khách, kéo tay Nghi Lâm nói:
Tỷ tỷ cứ nói móc tiểu muội không à, vừa rồi nếu không phải sư phụ của tỷ tỷ bảo vệ muội muội thì lão mũi cầu đã sớm đánh tiểu muội rồi đó. Tỷ tỷ ơi, muội muội họ Khúc, tên là Phi Yên, gia gia gọi muội là Phi Phi đó,
tỷ tỷ cũng gọi tiểu muội là Phi Phi nghe.
Nghi Lâm nghe cô bé nói thật tên họ, lòng mới dịu trở lại. Chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao cô bé biết mình đang nhớ đến Lệnh Hồ Xung mà lấy tên của Lệnh Hồ Xung ra làm trò đùa. Cô nghĩ có lẽ lúc trong qua sảnh, cô đã thuật cho sư phụ và mọi người nghe, thì tiểu cô nương ranh mảnh này đã núp ở ngoài cửa sổ để lén nghe. Cô nói,
Khúc tiểu muội, chúng ta đi tìm gia gia má má của tiểu muội đi. Tiểu muội đoán xem họ đã đến những chỗ nào rồi.
Khúc Phi Yên nói,
tiểu muội đã biết họ ở chỗ nào rồi đó. Tỷ tỷ có muốn tìm thì tự đi tìm đi, tỷ muội không có đi đâu.
Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi,
tại sao muội muội lại không đi?
Khúc Phi Yên nói,
tiểu muội nhỏ tuổi như thế này làm sao mà đi được, nhưng tỷ tỷ thì khác à, tỷ tỷ đã quá đau lòng cho nên sớm đi mới phải đó.
Nghi Lâm rung lên nói,
tiểu muội nói gia gia má má của tiểu muội.
Khúc Phi Yên đáp,
gia gia má má của tiểu muội sớm đã bị người ta giết hại rồi, tỷ tỷ muốn tìm họ thì đến âm phủ mà tìm.
Nghi Lâm rất khó chịu nói,
gia gia má má của tiểu muội đã mất rồi, tại sao có thể đem chuyện đó ra để đùa giỡn được, ta không đi với muội muội nữa đâu.
Khúc Phi Yên nắm lấy tay trái của Nghi Lâm nài nỉ,
tỷ tỷ à, tiểu muội côi cút dứt dưỡng có một mình, không có ai chơi với tiểu muội hết, tỷ tỷ đi với tiểu muội một chút đi.
Nghi Lâm nghe cô bé nói thật đáng thương, bèn nói,
được rồi, ta đi với tiểu muội muội một chút, nhưng mà tiểu muội không được ăn nói đùa giỡn một cách vô vị nữa đó. Ta là người xuất gia rồi, tiểu muội gọi ta là tỷ tỷ cũng không đúng đâu.
Khúc Phi Yên cười nói,
mỗi người có một cách nghĩ khác nhau mà, có những lời nói tỷ tỷ cho là vô vị, nhưng mà tiểu muội rất lấy làm thú vị. Tỷ tỷ lớn tuổi hơn tiểu muội gọi tỷ tỷ là tỷ tỷ, có gì đâu mà không đúng. Lẽ nào tiểu muội gọi tỷ tỷ là muội muội hả? Nghi Lâm tỷ tỷ à, tỷ tỷ đừng có làm ni cô nữa được không?
Nghi Lâm không kìm được sửng sốt, thụt lùi một bước. Khúc Phi Yên buông tay cô ra rồi cười nói,
làm ni cô á có gì hay đâu, đã không ăn cá ăn tôm rồi, không ăn thịt gà thịt vịt thịt bò thịt dê, suốt đời chỉ biết có rau dưa thôi à. Tỷ tỷ à, trời đã ban cho tỷ tỷ nhan sắc mỹ miều mà lại phải cạo cái tỷ giữ lại mái tóc dài ống mượt thì nhìn nó mới đẹp.
Nghi Lâm nghe cô bé nói quá hồn nhiên, cô cười nói,
ta đã gửi mình vào chốn thiền môn rồi, tứ đại giai không thì còn kể chi đến dung mạo bên ngoài xấu đẹp nữa.
Khúc Phi Yên nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt Nghi Lâm một lúc lâu. Lúc này mưa đã tạnh, mây dần dần tan ra, ánh trăng lờ mờ soi lên mặt cô thành một làn sáng bạc mờ mờ, càng tôn thêm vẻ yêu kiều diễm lệ. Khúc Phi Yên thở dài nói,
hey, tỷ tỷ à, tỷ tỷ thật là đẹp đó, thảo nào người ta tơ tưởng đến tỷ tỷ nhiều như vậy.
Nghi Lâm thẹn đỏ mặt,
tiểu muội nói cái gì vậy, tiểu muội lại nói đùa nữa, ta bỏ đi bây giờ.
Khúc Phi Yên cười nói,
được rồi, tiểu muội không nói nữa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ cho tiểu muội xin một ít thiên hương đoạn tục giao đi, tiểu muội muốn đi cứu một người.
Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi,
tiểu muội đi cứu ai vậy?
Khúc Phi Yên cười nói,
người này rất là quan trọng, bây giờ không thể nói cho tỷ tỷ nghe được.
Nghi Lâm nói,
tiểu muội muốn lấy thuốc để cứu người, đáng lý ta nên đưa cho tiểu muội, nhưng mà sư phụ đã có lời nghiêm huấn rồi. Sư phụ bảo thiên hương đoạn tục giao này điều chế rất khó, nếu người xấu bị thương thì không nên cứu.
Khúc Phi Yên nói,
tỷ tỷ à, nếu như có người vô lễ dùng những lời khó nghe để thoá mạ sư phụ của tỷ tỷ và phái Hằng Sơn thì đó là người tốt hay là xấu nè?
Nghi Lâm nói,
người nào thoá mạ sư phụ ta và phái Hằng Sơn tất nhiên là người xấu rồi, làm sao có thể coi là tốt được.
Khúc Phi Yên cười nói,
hê, thật là kỳ lạ ha, có một người hãy mở miệng ra thì nói là gặp ni cô thiệt là xui xẻo, đánh bạc sẽ thua, người này đã thoá mạ sư phụ của tỷ tỷ, lại chửi cả tỷ tỷ và cả phái Hằng Sơn luôn, nếu mà lại người xấu đó bị trọng thương ấy thì.
Nghi Lâm không đợi Phi Yên nói hết, mặt biến sắc quay đầu định bỏ đi. Cúc Phi Yên lặng người đứng chặn trước mặt cô, giang hai tay ra. Bỗng nhiên Nghi Lâm nghĩ,
ngày hôm qua trên hồ Nhạn Lâu, cô bé này và một người đàn ông đang ngồi ở đó. Cho đến lúc Lệnh Hồ đại ca chết rồi, mình ôm thi thể Lệnh Hồ đại ca chạy xuống Tủ Lâu, hình như cô bé vẫn còn ngồi ở đó. Nên tất cả mọi việc cô bé đã nhìn thấy, chứ không phải là nghe lén mình thuật lại. Không biết cô bé có theo dõi mình không nữa.
Nghi Lâm muốn hỏi Phi Phi một câu, nhưng mặt cô đỏ bừng, nói không thành lời.
Hỏi tiểu muội là thi thể của Lệnh Hồ đại ca ở đâu, có đúng không?
Nghi Lâm nói.
Đúng rồi, nếu tiểu muội biết thì nói cho ta hay đi, ta cảm kích vô cùng.
Khúc Phi Yên nói.
Tiểu muội không biết, nhưng có một người biết đó. Người này đang bị trọng thương, tính mạng rất là nguy hiểm. Nếu tỷ tỷ có thể dùng thiên hương đoạn tuột dao cứu y sống lại, thì y có thể sẽ nói cho tỷ tỷ biết thi thể của Lệnh Hồ đại ca hiện đang ở đâu.
Nghi Lâm hỏi.
Tiểu muội không biết thật sao?
Khúc Phi Yên thề.
Nếu Khúc Phi Yên này biết thi thể Lệnh Hồ Xung ở đâu, thì sáng mai sẽ chết trong tay của Dư Thương Hải, sẽ bị trường kiếm của lão đâm lên người 17-18 năm. Vậy người đó là ai vậy?
Khúc Phi Yên nói.
Người này có cứu được hay không là tùy ở tỷ tỷ và nơi mà chúng ta sẽ đến, không phải là nơi tử tế gì.
Nghi Lâm vì muốn tìm thi thể Lệnh Hồ Xung, thì dù có phải vượt qua núi đao, rừng kiếm, cô cũng không màng. Xá chi nơi tử tế hay không tử tế? Nghi Lâm liền gật đầu nói.
Được, chúng ta cứ đi đến đó đi.
Hai người đi đến cổng lớn thì trời đổ mưa. Có mấy chục cây dù che mưa để bên cửa. Nghi Lâm và Phúc Vị Yên mỗi người lấy một cây dù, rồi ra khỏi cổng đi về góc đường hướng đông bắc. Trời đã chào khuya, thì có tiếng chó sủa vang. Nghi Lâm thấy Khúc Vị Yên dẫn mình vòng con hẻm nhỏ hẹp, nhưng lòng cô chỉ nghĩ tới nơi có thi thể Lệnh Hồ Xung, nên dẫn đi đâu cô cũng không hề thắc mắc. Đi một lúc, bỗng Khúc Vị Yên lại quẹo vào một con hẻm rất nhỏ, chỉ thấy trên cửa nhà bên trái treo một cái lồng màu đỏ. Khúc Vị Yên gõ cửa 3 cái. Có người từ trong thò đầu ra xem rồi mới mở cửa. Khúc Phi Yên thì thầm vài câu vào tay người đó, rồi nhét một vật gì đó vào tay gã. Người đó nói.
Dạ dạ, xin mời tiểu thư vào.
Tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, gã đi trước dẫn đường. Qua một cái sân rộng, gã dán bức màn nhà ngang phía đông rồi nói.
Xin mời tiểu thư và sư phụ ngồi ở đây.
Mành cửa vừa vén lên, mùi son phấn dầu thơm xông vào mũi nồng nặc. Nghi Lâm vòng ra phía sau, thấy trong phòng đặt một chiếc giường lớn, chăn gối trên giường đều thêu bằng gấm 5 màu, đó chính là hàng thêu ở Hồ Nam nổi tiếng khắp thiên hạ. Trên tấm chăn gấm thêu một đôi uyên ương lượn lờ trong nước, sắc màu rực rỡ, sống động như thật. Từ nhỏ Nghi Lâm đã xuất gia. Cô chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi. Trên bàn nhỏ thắp một cây đèn đỏ, bên cây đèn đỏ là một tấm gương, một hộp son phấn. Phía trước giường có 2 đôi giày thêu hoa, một đôi dành cho đàn ông, một đôi dành cho đàn bà. Cả 2 đôi đều sắp đặt rất ngay ngắn. Nghi Lâm bỗng giật nảy người, ngẩng đầu lên. Cô thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt cái xoan đỏ hồng, vừa bẽn lẽn, bối rối, lại vừa sửng sốt. Đó chính là dung nhan của cô trong gương. Có tiếng bước chân ở sau lưng, một nữ tỳ trông rất yêu kiều, nhã nhặn. Nghi Lâm càng lúc càng thấy sợ hãi. Cô khẽ hỏi Khúc Phi Yên.
Khúc muội à, đây là đâu vậy?
Khúc Phi Yên tủm tỉm cười, rồi cúi mặt nói vào tai cô tỳ nữ gì đó một câu. Cô nữ tỳ đáp.
Dạ.
Rồi giơ tay bụng miệng cười khúc khích, ỏng ẻo đi ra. Nghi Lâm nghĩ bụng.
Người con gái này làm bộ làm tịch, nhất định không phải là người đàng hoàng rồi.
Cô lại hỏi Khúc Phi Yên.
Tiểu muội dẫn ta đến đây để làm gì? Đây là đâu vậy?
Khúc Phi Yên mỉm cười nói.
Đây là nơi nổi tiếng nhất ở trong thành Hành Sơn, gọi là Quần Ngọc Diện đó.
Khúc Phi Yên nói.
Quần Ngọc Diện là đại kỷ diện, đếm trên đầu ngón tay ở trong thành Hành Sơn này.
Nghi Lâm nghe hai chữ kỷ diện thì trống ngực đập thình thịch, cơ hồ muốn ngất đi. Cô thấy cách bày biện trong phòng đã sớm ngấm ngầm cảm thấy có điều không ổn, nhưng vạn lần không ngờ đây lại là kỷ diện. Cô tuy không biết rõ kỷ diện là diện như thế nào, nhưng cô nghe các sư tỷ đồng môn nói kỷ nữ là đàn bà dâm dật nhất trong thiên hạ. Họ bồi tiếp bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần người đó có tiền. Khúc Phi Yên vẫn lòng cô bồn chồn, suýt phát khóc lên. Bỗng nhiên trong phòng kế bên có tiếng đàn ông cười ha hả, mà giọng người lại rất quen. Đó chính là ác nhân Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan. Hai chân Nghi Lâm mềm nhũn, cô ngồi phịch trên ghế, mặt không còn giọt máu. Khúc Phi Yên sợ hãi vội hỏi cô.
Hả? Tỷ tỷ làm sao vậy?
Nghi Lâm nói nhỏ.
Điền Bá Quan.
Khúc Phi Yên cười khúc khích nói.
Đúng rồi, tiểu muội cũng nhận ra giọng cười của hắn mà. Hắn là đồ đệ Điền Bá Quan ngoan ngoãn của tỷ tỷ mà.
Điền Bá Quan ở... Khúc Phi Yên nói.
Nè, Điền Bá Quan à, sư phụ của ngươi đang ở đây nè, mau mau ra bái yết sư phụ đi.
Điền Bá Quan cả giận nói.
Sư phụ nào? Tiểu cô nương nói càng nói bậy, ta sẽ vả tét cái miệng thúi của cô bây giờ đó.
Khúc Phi Yên nói.
Khi còn ở Hồi Nhạn Lâu thành Hành Dương, không phải người đã bái Nghi Lâm tiểu sư thái của phái Hằng Sơn làm sư phụ rồi sao? Cô ta đang ở đây nè, mau qua đây bái kiến đi.
Điền Bá Quan nói.
Cô ta làm sao mà biết ở chỗ này? Ui chào, người sao biết? Ngươi là ai? Ta giết ngươi bây giờ đó.
Giọng nói của gã có ý sợ hãi.
Sư phụ của ngươi đi, rồi hãy nói chuyện.
Nghi Lâm vội hỏi.
Đừng, tiểu muội, đừng có kêu hắn qua đây.
Điền Bá Quan giật mình, kêu lên. Trời ơi, một tiếng. Tiếp theo, một cái đọt. Hiển nhiên là gã đã từ trên giường nhảy xuống đất. Rồi nghe tiếng một người phụ nữ nói.
Hả? Đại gia làm sao vậy?
Khúc Phi Yên kêu to.
Điền Bá Quan, ngươi đừng có mà trốn nha. Sư phụ của ngươi dán mùng tìm ngươi nè.
Điền Bá Quan thoá mạ.
Sư phụ, đồ với cái gì? Lão tử ta ngang hàng với tiểu tử Lệnh Hồi Xung. Tiểu Nico mà bước qua đây một bước, lão tử lập tức giết ngay đó.
Ngươi cũng đừng có qua đây.
Khúc Phi Yên nói.
Điền Bá Quan à, trên giang hồ ngươi cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm mà. Sao đã nói mà không biết giữ lời vậy? Bái sư phụ rồi, bây giờ không thừa nhận là cớ gì sao? Mau qua đây, bái yết sư phụ ngươi đi.
Điền Bá Quan hừ một tiếng không đáp. Nghi Lâm nói.
Ta không muốn hắn bái yết, cũng không muốn thấy hắn nữa. Hắn không phải là đồ đệ của ta đâu.
Điền Bá Quan vội nói.
Đúng vậy, vị tiểu sư phụ này á, vốn không muốn gặp ta.
Khúc Phi Yên nói.
Được rồi, thôi gạt chuyện ngươi qua một bên đi. Ta nói cho ngươi biết nè, lúc hai người chúng ta vừa bước vào đây, có hai tiểu tặc lén lút rình rập bọn ta. Ngươi mau đi phát lại. Việc này thì chuyện ngươi bái tiểu sư phụ phái Hằng Sơn làm sư phụ, sau này ta tuyệt đối không nhắc tới nữa. Bằng không, ta sẽ hô quán khắp thiên hạ cho ai ai cũng biết luôn.
Bỗng nhiên, Điền Bá Quan quát.
Tiểu tặc, to gan thật.
Chỉ nghe cánh cửa sổ kêu kẹt một tiếng, một người phóng nhanh ra. Cánh cửa sổ lại kẹt một tiếng. Điền Bá Quan đã nhảy về phòng rồi nói.
Ta đã giết một tên là tiểu tặc phái Thanh Thành, còn một người nữa chạy thoát rồi.
Khúc Phi Yên nói.
Ngươi thiệt là đồ vô dụng mà, tại sao lại để một tên chạy thoát vậy?
Điền Bá Quan nói.
Người đó không thể giết được.
Tất nhiên là không thể giết được rồi.
Nghi Lâm giật mình sợ hãi, nói khẽ.
Hả? Là sư tỷ của ta, phải làm sao bây giờ?
Điền Bá Quan hỏi.
Tiểu cô nương, ngươi là ai?
Khúc Phi Yên cười nói.
Ngươi không cần hỏi đâu. Hãy ngoan ngoãn đừng có nói gì nữa. Sư phụ của ngươi vĩnh viễn không đến tìm ngươi đâu.
Quả nhiên, Điền Bá Quang không nói thêm một tiếng nào. Nghi Lâm nói.
Khúc tiểu muội à, chúng ta mau đi đi.
Khúc Phi Yên nói.
Người bị thương còn chưa có gặp mà. Không phải tỷ tỷ nói là muốn nói chuyện với người ta sao? Nếu tỷ tỷ sợ sư phụ thấy sẽ trách phạt á, thì tỷ tỷ lập tức đi về đi. Cũng không. Sao? Ta cũng đã đến đây rồi. Thôi thì chúng ta đi xem người đó đi.
Khúc Phi Yên cười nhẹ một tiếng, rồi đi đến bên giường. Giơ tay đẩy bức tường phía đông một cái. Cánh cửa từ từ mở ra. Thì ra trên tường có lắp cửa ngầm. Khúc Phi Yên chảy tay một cái, rồi đi vào bên trong. Nghi Lâm cảm thấy kỷ viện này càng lúc càng kỳ dị, bí hiểm. May mà Điền Bá Quang ở trong phòng phía tây. Lòng cô cứ nghĩ càng xa cách hắn càng tốt. Nên cô bặm gan đi theo vào. Bên trong cũng là một gian phòng, nhưng không có đèn nến gì hết. Phải nhờ ánh sáng từ phòng ngoài soi vào lờ mờ mới thấy được. Màn phủ xuống. Đứng ngoài chỉ thấy thấp thoáng, hình như trên giường có người nằm ngủ. Nghi Lâm đến bên cửa, rồi cô không dám đi vào nữa. Khúc Phi Yên nói.
Tỷ tỷ lấy thiên hương vạn tục giao ra, tỷ cho người ta đi.
Nghi Lâm chần chừ hỏi.
Có thật là hắn biết chỗ để thi thể của Lệnh Hồ đại ca không?
Khúc Phi Yên nói.
Có thể biết, có thể không biết. Tiểu muội đâu phải là bậc đại trưởng phu đâu. Những lời đã nói coi như không cần kể đến. Tỷ tỷ thử xem, nếu không có gì trở ngại thì tỷ thương cho y đi. Nếu không thì tỷ tỷ cứ quay về ngay, không có ai ngăn cản đâu.
Nghi Lâm nghĩ thầm.
Bất luận thế nào, muốn tìm được thi thể của Lệnh Hồ đại ca, thì dù là cơ hội mong manh cũng không thể bỏ qua được.
Cô liền nói.
Được rồi, để ta trị thương cho y.
Nói rồi, cô quay ra phòng ngoài, cầm cây nến đi đến trước giường. Vén màn lên, thấy một người đang nằm ngửa. Trên mặt phủ một chiếc khăn gấm màu lục. Chiếc khăn phồng lên xẹp xuống, thấy này, hơi yên tâm. Cô quay lại hỏi Khúc Phi Yên.
Người này bị thương ở chỗ nào?
Khúc Phi Yên nói.
Ở trước ngực á, vết thương rất nặng, suýt chút nữa là trúng vô tim.
Nghi Lâm nhẹ nhàng kéo cái chăn đắp trên ngực người này ra. Thấy người này ở trần, giữa ngực bị một vết thương lớn, máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương rất nặng, hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nghi Lâm định thần lại, nghĩ bụng.
Bất luận thế nào, ta cũng phải cứu sống tính mạng của người này.
Cô đưa cây nến cho Khúc Phi Yên cầm. Rút túi, lấy ra một cái hộp gỗ, đựng thiên hương đoạn tục giao. Mở nắp hộp ra, nhẹ chung quanh vết thương người đó. Khúc Phi Yên nói khẽ.
Huyệt đạo của người này đã sớm bị điểm rồi đó, cho nên máu mới ngừng chảy. Nếu không thì sao y có thể sống được tới bây giờ?
Nghi Lâm gật đầu, cô phát hiện những huyệt đạo chung quanh vết thương của người này sớm bị phong tỏa. Cách điểm huyệt vô cùng tinh xảo, cao thâm hơn mình nhiều. Cô từ từ rút miếng bông nhét miệng vết thương ra. Miếng bông vừa được lấy, lập tức máu tươi ứa ra. Ở sư môn, Nghi Lâm đã từng học qua phép cứu thương. Tay trái cô giữ miệng vết thương, tay phải lấy thiên hương đoạn tục giao bôi vào vết thương, rồi đặt miếng bông lại cho kín. Thiên hương đoạn lên vết thương, không bao lâu thì máu lập tức ngừng lại. Nghi Lâm nghe hơi thở người này dồn dập, không biết có thể sống nổi không? Cô bèn hỏi.
Thưa anh hùng, bần ni có chuyện xin thỉnh giáo, mong anh hùng vui lòng nói cho.
Bỗng nhiên, Khúc Phi Yên nghiêng người đi, cây nến cũng nghiêng theo, ánh sáng tắt phục. Trong phòng lúc này, tối đen như mực, Khúc Phi Yên la lên một tiếng trời ơi, rồi nói.
Trời ơi, nến bị tắt rồi.
Nghi Lâm xòe tay ra, cũng không thấy gì. Lòng rất hoang mang, thầm nghĩ.
Ta hỏi ngay cho rõ chỗ để thi thể của Lệnh Hồ đại ca, rồi lập tức rời khỏi đây ngay.
Cô run run hỏi.
Thưa anh hùng, bây giờ anh hùng đã thấy bớt đau được chút nào không?
Người đó rên một tiếng không đáp. Khúc Phi Yên nói.
người ta đang bị sốt mà. Tỷ tỷ sờ thử trán người ta coi, sao lại nóng dữ vậy?
Nghi Lâm chưa kịp trả lời, tay phải đã bị Khúc Phi Yên nắm lấy, rồi đặt lên trán người bị thương. Chiếc khăn gấm phủ trên mặt người này đã bị Khúc Phi Yên dỡ ra rồi. Nghi Lâm chỉ cảm thấy chỗ mình chạm tay vào vừa nóng như lửa. Bất giác, cô nổi lòng trắc ẩn nói.
Ta còn có thuốc mắt, phiền muội đốt sáng ngọn nến lên.
Khúc Phi Yên nói.
Được rồi, tỷ tỷ ở đây đợi nha, tiểu muội đi tìm lửa.
Nghi Lâm nghe cô bé nói muốn đi khỏi phòng. Cô sợ hãi, vội kéo tay áo cô bé lại rồi nói.
Đừng mà, tiểu muội đừng có đi. Tiểu muội bỏ ta lại đây một mình, ta biết làm sao.
Khúc Phi Yên tủm tỉm cười rồi nói.
Tỷ tỷ à, tỷ tỷ đem thuốc uống trị nội thương ra đi.
Nghi Lâm lấy trong người ra một cái bình sứ, mở nắp bình ra, đổ ra 3 viên để trong lòng bàn tay rồi nói.
Thương dược ta lấy ra rồi, muội muội cho người ta uống đi.
Khúc Phi Yên nói.
Tối đen như thế động, không phải trò đùa. Tỷ tỷ à, tỷ tỷ không dám ở lại đây một mình, thì tiểu muội ở lại đây đợi. Tỷ tỷ đi đốt nến đi.
Nghi Lâm nghe cô bé nói mình phải tự đi lung tung trong kỹ viện, thì cô càng sợ hãi rồi nói.
Thôi thôi, ta không đi đâu.
Khúc Phi Yên nói.
Đứa Phật phải đưa đến Tây Thiên, cứu người phải cứu đến nơi đến chốn chứ. Tỷ tỷ lấy thương dược nhét vô miệng người ta, cho người ta uống vài ngụm trà có được không vậy? Trong bóng tối người ta không thấy được tỷ tỷ là ai hết, có gì mà phải sợ. Nè nè, trà nè, cầm cẩn thận nghe, đừng để đổ đó.
Nghi Lâm từ từ đưa tay đón lấy chung trà, chần chừ một lúc rồi nghĩ bụng.
Thi thể của Lệnh Hồ đại ca đi, nhưng tính mệnh y đang nguy cấp thì ta cũng nên cứu.
Thế là cô giơ tay phải, đặt lưng bàn tay lên trán người đó, rồi xoay bàn tay, nhét 3 viên Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng trị nội thương đưa vào miệng người đó. Người đó há miệng ngậm lấy. Đợi Nghi Lâm đưa chén trà đến bên miệng, liền uống vài ngụm, miệng ú ớ nói. Đa tạ. Nghi Lâm nói.
Thưa anh Hùng bị trọng thương cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng Bần Ni có một chuyện gấp muốn hỏi. Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Hiệp Sĩ đã bị người ta...
Nghi Lâm nói.
Đúng rồi, các hạ có biết di thể của Lệnh Hồ Xung anh hùng ở chỗ nào không?
Người đó mơ hồ nói.
Cái gì? Di thể?
Nghi Lâm nói.
Phải rồi. Các hạ có biết di thể của Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Hiệp Sĩ lạc ở nơi nào không?
Người đó mơ hồ nói ra mấy tiếng, giọng lại rất nhỏ nên hoàn toàn không thể nghe được. Nghi Lâm lại hỏi thêm một lần nữa, rồi áp tay xuống gần mặt người đó, thì nghe hơi thở của y rất dồn dập, rốt cuộc cũng không nói ra được điều gì.
Các bạn thân mến, như vậy Lệnh Hồ Xung được cứu sống và đưa ra khỏi thành bằng cách nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện đêm mai nhé.